Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 27 tháng 4 năm 2016, nhằm ngày 21 tháng 3 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại cầu nguyện để có thêm năng lực bỏ ác làm lành. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể các cụ, các bác, các anh chị em Phật tử, chúng ta đi chùa lễ Phật để mà cầu nguyện. Cầu nguyện tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả chúng ta. Kẻ ốm đau thì cầu mong cho được sức khỏe, không bệnh không tật. Những người gặp những tai ương hoạn nạn trong đời, cầu mong làm sao để cho bao nhiêu tai ương đều qua khỏi, hoạn nạn đều dứt sạch. Những người gặp phải những hoàn cảnh bất hạnh, cầu mong làm sao để có được tất cả những điều như ý nguyện, để sống một đời an vui, hạnh phúc. Thưa quý vị, ta phải tự hỏi một điều, những gì mà ta cầu nguyện như thế thực sự có mang lại hiệu quả hay không? Bởi vì ta thấy rất một điều rất rõ, trên thế gian này, trong hầu hết tất cả các tôn giáo, có tôn giáo nào mà không cầu nguyện đâu, có tín đồ của tôn giáo nào mà không từng cầu nguyện đâu. Nhưng rồi con người vẫn bệnh khổ, con người vẫn gặp những tai ương hoạn nạn, và cả cái thế giới này đấy vẫn đầy dậy những chiến tranh khủng bố ở nơi này, ở chỗ nọ. Vậy thì Phật ở đâu, Chúa ở đâu, Trời ở đâu mà để cho con người bao nhiêu đêm ngày cầu nguyện mà cuối cùng khổ vẫn trở về với khổ, đau vẫn gánh lấy cái đau của mình, và cả thế giới này vẫn chìm ngập ở trong máu lửa kinh hoàng như thế. Hãy tự hỏi một điều như vậy để chúng ta hiểu được rằng đâu là cái ý nghĩa thực sự của sự cầu nguyện, và đâu là cái mà sự cầu nguyện có thể mang tới cho con người ở trong cuộc sống này, khi mà ai ai cũng cầu nguyện như thế. Và trong đạo của Phật cũng có cầu nguyện, cầu tất cả những điều tốt đẹp nhất, những hạnh phúc an vui đến với mình trong cuộc đời này. Thưa quý vị, có một lần, có một vị từ ở trên trời cao xuống đến quỳ dưới chân Đức Phật mà hỏi Ngài: Thưa Ngài, cái phước lành lớn nhất của con người trên đời này là gì? Đâu là cái hạnh phúc chân thật mà con người có thể có được ở trong đời này? Thưa quý vị, Đức Phật trả lời như thế nào? Ngài không bảo rằng mình hãy cầu nguyện, cứ nhắm mắt mà cầu nguyện. Không, nhưng Ngài dạy như thế này. Phước lành lớn nhất, hạnh phúc lớn nhất là gì? Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền. Đó là phước đức lớn nhất, đó là hạnh phúc lớn nhất trong đời. Biết đi trên con đường chánh, tránh xa con đường tà, đó là hạnh phúc lớn nhất trong đời. Chăm chỉ học hành để có nghề, có nghiệp, để sống một cuộc đời đầy đủ, cơm no áo ấm, đó là phước đức lớn nhất trong đời. Đừng say sưa nghiền ngập, đừng thị phi tật đổ, đó là phước đức lớn nhất trong đời. Biết giúp những kẻ nghèo hèn, biết giúp cho thân bằng quyến thuộc, đó là phước đức, là hạnh phúc lớn nhất ở trong cuộc đời này. Biết tham dự những cuộc học đạo để trau dồi cái đời sống nội tâm, đó là phước đức lớn nhất trong đời. Gặp phải bao nhiêu nghịch cảnh, mình không phiền nào, tâm mình an nhiên tự tại, đó là phước đức lớn nhất trong đời. Biết hiếu kính với cha mẹ, biết tôn trọng những bậc sư trưởng, hòa thuận với tất cả anh em, đó là phước đức, là hạnh phúc, là điềm lành lớn nhất ở trong cuộc đời này. Thưa quý vị, Đức Phật dạy một điều rất rõ: tất cả cái giá trị mà con người có thể làm được cho cuộc sống này, tất cả cái hạnh phúc mà con người có thể có được cho đời sống của mình, không phải là ai đó ban xuống cho mình hết cả. Không phải Phật ban xuống cho mình, chẳng phải Chúa ban xuống cho mình, chẳng phải một vị thần linh nào nắm cái quyền lực để ban xuống cho mình tất cả những phước lành, những hạnh phúc, những an vui đó. Mà tất cả cái phước lành đều là phước lành từ mình tạo ra, chứ không phải ai tạo ra cho mình hết. Bỏ ác làm lành, đó là hạnh phúc đó quý vị. Bỏ tà theo chánh, đó là hạnh phúc đó quý vị. Biết sống đời lời lạc, mang niềm vui tới cho kẻ này, ban tặng hạnh phúc cho kẻ khác, đó là phước đức lớn nhất, là hạnh phúc của con người sống ở trong cuộc đời này. Từ đó mà ta thấy một điều rất rõ: đối với đạo Phật mà nói, cái hạnh phúc, cái phước đức không nằm ở đâu bên ngoài mang lại cho mình. Kể cả ngay trong cái sinh hoạt của Phật giáo, có rất nhiều người cũng bày vẽ cho mình bùa này chú nọ vân vân, cứ đeo cái này vào, cứ làm cái kia là tự nhiên có phước có đức. Không, thưa quý vị, cái đó không phải trong bản tâm bản ý những lời dạy của Đức Phật đối với chúng ta ở trong đời. Phật không từ chối sự cầu nguyện. Khổ quá mà không cầu nguyện thì làm thế nào đấy? Khổ vì thân này đau đớn bệnh tật, khổ vì những tai ương hoạn nạn trong cuộc đời, khổ vì vợ, vì chồng, vì con cái, đủ thứ điều khổ ở trong cuộc đời này. Và thường trong cái bể khổ mênh mông như vậy, con người sẽ tự thấy mình nhỏ bé quá sức, cái sức của mình không đủ mà chuyển cái khổ đó. Và vì vậy cho nên con người cần nương tựa vào những cái sức mạnh tâm linh để cho mình đứng vững giữa cuộc đời, để cho mình có thể tiếp tục đi tới giữa đời sống này. Và vì vậy mà con người cầu nguyện. Nhưng Phật dạy cầu nguyện nó chỉ là cái cánh cửa đầu tiên để đưa con người có được tất cả cái sức mạnh mà đứng dậy giữa biển khổ, có đủ sức mạnh mà vượt qua tất cả những chướng ngại chông gai, những cám dỗ đưa con người đi vào con đường tội lỗi hư hỏng xấu xa mà thôi. Còn chính con người chỉ không phải ai khác, phải tự xây dựng phước đức cho mình, phải tự xây dựng cái điểm lành cho mình, phải tự xây dựng cái hạnh phúc cho chính đời sống của mình. Miệng này nói những lời chân thật từ ái, đó là cái mình tạo hạnh phúc cho mình. Cũng cái miệng này mở ra thì nói xấu kẻ này, nói xấu kẻ nọ, đâm thọc kẻ kia, đó là từ mình rước lấy tai họa cho mình. Bàn tay này, thưa quý vị, đem ra mà nâng đỡ một cụ già yếu đuối, đem ra mà bổ thí cho một kẻ nghèo khổ, đem ra mà chữa lành vết thương cho một người đang bị thương tật. Thưa quý vị, đó là mình đang tạo hạnh phúc cho chính mình. Ngược trở lại, đem bàn tay này, móc túi kẻ nọ, gian dối đủ điều, trộm cắp đủ kiểu. Như thế đó, mình đang mang tai họa lấy cho chính mình. Và đây là cái sự thật, ai cũng có thể thấy rõ. Khi mà mình hành động một cách xấu ác như vậy, khi mà mình nói năng một cách xấu ác như vậy, thì dù mình có cầu nguyện đến như thế nào, có cầu nguyện đêm cầu nguyện ngày, thưa quý vị, tai họa vẫn đến với mình mà thôi. ngược trở lại, mình không làm điều ác, không nói điều ác, nguyện làm điều lành, nguyện nói điều lành. Thì thưa quý vị, không cầu nguyện mà phước đức vẫn đến với mình, hạnh phúc an vui vẫn đến với mình ở trong cuộc đời này. Hãy thấy rõ điều đó, như Đức Phật dạy, phước đức, hạnh phúc, điềm lành, tất cả đều ở đích từ thân của con hết cả. Con mà làm ác thì đó là tai họa đó con. Con mà làm lành đó là phước đức đó con. Không có phước đức nào hơn như thế hết cả. Cách đây mấy năm, có một người thanh niên đến ở tới đây và vừa đau khổ, vừa bực tức, vừa phiền não mà thưa với tôi rằng, thưa thầy, tại sao con khổ như thế này? Tại sao những người con gái mà con từng thương, từng nhớ, từng chăm sóc cho họ, những người con gái đó đều phản bội con mà bây giờ đi theo người khác hết cả? Thưa thầy, thầy có thể chỉ cho con cái cách nào để cho con có thể được hạnh phúc không? Thì tôi nói một điều rất đơn giản. Con đừng làm việc ác, đó là hạnh phúc đó. Con đừng có mở miệng nói xấu người này người khác, đó là hạnh phúc đó. Con đừng nghĩ tới những cái điều kẻ này phản bội mình, kẻ kia phản bội mình, đó là hạnh phúc đó. Mà con hãy nghĩ rằng, con một con người có đủ cơm ăn áo mặc, có công ăn việc làm, có nhà cửa xe cộ, hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người trong cuộc đời này. Chỉ cần nghĩ như vậy, con sẽ thấy rằng con đang có hạnh phúc ngay ở trong cuộc sống này, chứ không ở đâu khác hơn gì cả. Từng có một lần, có người tới hỏi với Đức Phật một điều, hỏi rằng có người làm ác mà bây giờ đang bị đọa, bị khổ, xin Phật có cách nào cứu cho họ không? Làm sao cầu nguyện để cứu được những người đó? Phật mới dẫn cái người đó ra bên bờ sông, mới bảo cái người đó thế này: hãy nhìn cái viên đá đang chìm ở dưới sông đó, và có thể nào ông đem mời hết tất cả những người tu sĩ trong tất cả các tôn giáo đứng hai bên bờ sông cầu nguyện, và cầu làm sao để cho cái viên đá nặng đang chìm đó nổi lên được không? Ông bảo rằng, bạch Đức Thế Tôn, không cách nào. Dù có hàng triều triều người tu sĩ đi nữa đến đây cầu nguyện, thì viên đá cũng chẳng làm sao mà nổi lên được hết cả. Thưa quý vị, đúng là như vậy. Khi mà mình làm ác thì cầu nguyện bao nhiêu đi nữa cũng chẳng chuyển được cái gì đời sống của mình hết cả. Khổ đau vẫn toàn là khổ đau, thất vọng vẫn phải gặp thất vọng mà thôi. Cho nên cái vấn đề không phải chỉ là cầu nguyện, mà vấn đề là phải làm thế nào để từ mình thay đổi, từ mình chuyển hóa, từ cái xấu mình đổi cho trở thành tốt, từ cái tà mình đổi làm sao cho trở thành chánh, từ cái ác mình đổi làm sao trở thành thiện. Đó mới là vấn đề, và đó là cốt lõi của tất cả những hạnh phúc an vui ở trong cuộc đời này. Cho nên nếu như quý vị đầu năm cũng vậy, cuối năm cũng vậy, giữa năm cũng vậy, mà nghe bất cứ ai đó bảo rằng cứ đến với ta đi rồi ta ban hạnh phúc cho con, thưa quý vị, đó là những lời dù dỗ mê hoặc, đó là những lời vu khoát, chẳng đụng vào đâu ở những cái điều đó hết cả. Hạnh phúc ở nơi con, không phải là ở nơi ai có thể ban tặng hạnh phúc cho con được hết cả. Miệng này đừng có đi nói xấu người ta, đừng có nói xấu cái bà hàng xóm, đó là hạnh phúc đó. Còn cứ mở miệng nói xấu bà hàng xóm thì bà phải đi chửi bới lại, bà phải đi nói xấu lại, và hai gia đình sống chung với nhau làm sao có thể hạnh phúc được bên nhau quý vị? Cho nên ngày xưa từng có một câu chuyện, có một cái người tới xin một vị thầy làm cái lễ cầu an cho bà vợ của ông này, bởi vì vợ của ông đang khổ nhiều thứ quá. Thì vị thầy: được rồi, tôi sẽ làm lễ cầu an cho vợ ông. Nhưng mà ông đã bảo: thưa thầy, vợ con này chậm chạp lắm, cho nên xin thầy cục chỉ cầu an riêng cho vợ con thôi, còn những người khác đừng có cầu cho họ. Bởi vì cầu cho những người khác á, thì những người khác họ mau chân lè tay, họ sẽ tới họ hướng hết tất cả, còn vợ con thì nó cái chậm chạp lù khù kiểu đó không được, cho nên xin thầy đừng có cầu cho những người khác. Thì ông thầy ông mới bảo rằng: ông ơi, đâu được, mình cầu an cho một người là mình phải cầu an cho tất cả mọi người, tất cả mọi loài. Bởi vì tất cả mọi người, mọi loài mà an vui thì vợ ông mới được an vui. Và đó là lý do tại sao mà trong cái đạo của Phật, quý vị thấy mỗi buổi lễ cầu nguyện đâu phải mình cầu cho riêng mình đâu, mà cuối cùng bao giờ cũng là nguyện cho con và tất cả chúng sanh đều sống an lành. Thì lúc bây giờ cái ông đó ông mới bảo, thôi nếu mà thầy đã nói như vậy á, thôi thì con xin thầy một điều thôi. Hỏi điều gì? Dạ thầy cứ cầu cho ai thầy cầu, nhưng mà xin thầy đừng có cầu cho cái bà hàng xóm của con. Hỏi sao vậy? Cái bà hàng xóm đó ngày nào bà chửi con cả. Thì ông thầy ông mới bảo, ồ vậy thì phải cầu cho bà hàng xóm này. Bởi vì nếu như bà hàng xóm này mà được hạnh phúc, được an vui, được mọi điều như ý, thì bà sẽ không còn làm khổ ông nữa, phải không? Cho nên ai làm khổ mình, hãy hướng tâm về kẻ đó mà cầu nguyện cho kẻ đó được hạnh phúc an vui. Tôi vẫn chưa nói hết một điều. Hạnh phúc nằm ở tự thân. Vậy thì tại sao mình cầu nguyện chủ nhật nào cũng cầu nguyện, tối nào cũng cầu nguyện? Thưa quý vị, nó có cái ý nghĩa của nó, nó có cái hiệu quả của nó. Hiệu quả của nó là chỗ này: khi mà mình đau khổ quá, khi mà mình đang gặp phải bao nhiêu tai ương hoạn nạn trong cuộc đời này, mình nghĩ tới Đức Phật, nghĩ tới bất cứ một cái đấng thần linh nào đó để mà cầu nguyện. Cái cầu nguyện đó nó có cái sức mạnh làm giảm trừ cái nỗi đau ở cái con người của mình. Cái sự cầu nguyện nó giống như một cái loại thuốc để mà chích vào cho mình bớt đi cái cơn đau đớn đang hành hạ con người của mình. Trong đau đớn, trong tuyệt vọng mà mình cảm thấy như Đức Phật đang bảo hộ cho mình, đang che chở cho mình bớt sợ, bớt hại, mình bớt tuyệt vọng, phải không quý vị? Thì cầu nguyện nó cũng giống như vậy, nó chỉ là một cái loại thuốc tê để chích vào cho mình vượt qua những cái cơn đau đớn đang hành hạ. Nhưng nhớ, đó không phải là thuốc chữa bệnh. Cái thuốc đó chỉ là thuốc tê thôi. Để mà chữa bệnh phải giải phẫu nó, phải mổ xẻ nó. Và giải phẫu mổ xẻ nó chính là gì? Chính là bỏ ác mà làm lành, chính là bỏ tà mà theo chặt. Thường trong cuộc đời mình thấy cái ác, mình thấy cái xấu, nhưng mà nhiều khi mình không đủ sức mạnh mà không làm ác. Biết cờ bạc là hư hỏng, là tan nhà nát cửa, nhưng mà nghe ai rủ rê đi cờ đi bạc, mình cầm lòng không đầu, phải không quý vị? Biết rượu chè là say sưa là bậy bạ, nhưng mà rồi bạn bè rủ rê mình đi uống, nhiều khi mình không dừng lại được. Cho nên ở cái con người của mình ấy, cái sức mạnh mà đẩy mình vào cái con đường tội lỗi ấy, nhiều khi và rất nhiều khi nó mạnh hơn cái sức mạnh để mà giữ mình dừng chân lại trước tội lỗi. Vậy thì cầu nguyện nó cho mình cái gì? Nó cho mình cái sức mạnh để dừng chân lại trước tội lỗi, để không làm việc ác. Và chính cái chỗ mà không làm ác, làm lành, đó mới là cái chỗ để mang lại hạnh phúc chân thật cho mình ở trong cuộc đời. Tất cả cái ý nghĩa cầu nguyện ở trong Phật giáo này như vậy. Khi mà quý vị đến đây quỳ trước Đức Phật, dâng lời cầu nguyện lên Ngài, ngay khi đó cái tâm lành nó trỗi dậy cho con người của mình. Ngay khi đó tâm ác nó không còn nữa. Ngay khi đó lời nói ác nó không còn nữa, hành động ác nó không còn nữa. Nhờ như vậy mình có thêm cái năng lực, cái sức mạnh để mà bỏ ác, để mà làm lành ở trong cuộc đời này. Tất cả cái ý nghĩa cầu nguyện đầu năm, cuối năm, giữa năm, tất cả đều nằm trong cái ý nghĩa như tôi nói với quý vị đó. Cho nên cầu nguyện thì cầu nguyện, nhưng không bao giờ quên rằng tất cả cái hạnh phúc hay đau khổ, phước đức hay tai họa, tất cả đều nằm ngay ở cái con người của mình đấy. Mình tới chùa cầu nguyện để về nhà mình yêu thương vợ chồng hơn, để mình chăm sóc con cái hơn, thì đó là hạnh phúc. Mình tới chùa mình cầu nguyện để thôi mình không đi cãi lộn với bà hàng xóm, mình không tranh chấp với những người ở ngoài đường, như thế đó là hạnh phúc an vui. nên đi tham dự cái đạo tràng. Để làm gì? Như tôi nói, để mình có thêm cái sức mạnh mà dừng chân lại trước tội lỗi. Có cái sức mạnh để làm tất cả những việc lành, để và có cái sức mạnh để mình xây dựng cái hạnh phúc cho tự thân của mình. Xin được cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Con ơi, thuyền như trường chiếm mất, mưa bay mù trời sóng ào ạt,
mây đen vàng vàng kín mười phương.
Mẹ cầu Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Chúng con đồng chắp tay nguyện cầu. Lạc lái xa thăm thầm bờ bên sầu thương,
biết chốn nào bờ phát ngàn hương.
Mẹ cầu Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thương con mẹ trong cảnh
cô đơn,
mong con ngủ trọn giấc mẹ vui, trong hương trầm dưới ánh từ bi. Mẹ cầu Quan Thế Âm
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.